cái gì đó, thì chỉ chừng đó không, không đủ. Chỉ thương Phật và nghiên cứu rồi thương Phật, hai bên cứ nghiêng, nghiêng dòng thương rồi nghiêng rồi thương, không đủ. Mà thiếu cái gì nữa? Thiếu cái gì? Nếu mình chỉ nghiêng với thương với nghiêng thì nó không đi tới đâu. Thật sự ông Phật ông đâu có cần thương, mà ông đâu có cần nghiêng. Mà ông Phật ông muốn gì? Ông muốn mọi người phải thành Phật, mọi người phải giác ngộ. Chứ ông không cần thương ông làm chi? Thương lộn xộn lắm. Mà không cần nghiêng ông làm gì? Nghiêng ông nói tào lao lắm. Ông cần muốn tu. Thật sự ông cần muốn tu. Tu để chi? Để mỗi người thành Phật như ông Phật. Như ông Phật để chi? Để làm nhiệm vụ như Phật. Chứ còn cái nghiêng hay là cái thương, cái chỉ đó chỉ là cái ngoại thôi. Thành ra bây giờ quý vị nhìn thấy nè, bát văn ái đạo, đạo tất năng hội, còn thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thâm đại. Chữ nho tôi dốt lắm, tôi hiểu sơ sơ thôi. Đây có quý vị giỏi nhiều chữ nho vị nào không? Có thể giảng thêm được thì giảng. Bát văn ái đạo, đạo tất năng hội, và thủ chí phụng đạo, kỳ đạo phụng thâm đại. Bát văn ái đạo là sao? Chữ bát là gì? Chắc là đừng gom chắc, đừng canh chắc. Không phải. Chữ bát đây là bát xê tiếng Việt. Chữ bát đừng canh đừng cơm này, chữ bát, bát viết chữ T. Thành hôm trước có anh nào đó anh viết rồi tôi nói trời ơi, cái này là cái bát đựng cơm rồi. Bát này là bát C. Bát C đây là gì? Là rộng lớn. Người ta nói bát ái vậy đó. À, chữ bát đó, bát là rộng, là lớn. À, bát học vậy đó. Bát, vậy là bát văn. Bát văn là sao? Văn dĩ nhiên là chữ nho là gì? Là nghe. Văn là nghe. Đó. Nhưng mà thường trong chữ nho, chữ văn không có phải là chữ nghe không. Chữ văn còn có nghĩa là học rộng, biết rộng. Ví dụ như nói anh An á, được xếp vô cái hàng, hàng gì? Đa văn bậc nhất phải không? Đệ nhất đa văn trong hàng thập đệ tử của Phật. Thì anh An đệ nhất đa văn. Nếu mà mình không hiểu mà nói cái ông này thuộc loại nghe lóm nhiều nhất, phải không? Nghe lén nhiều nhất. Chữ văn này không phải là nghe, chữ văn này nghĩa là học rộng, biết kỹ, nhớ nhiều. Đó. Vậy thì bát văn có nghĩa là cái người gì? Cái người học rất giỏi. Học rất giỏi. Người hiểu rất kỹ. Hay là nói theo tiếng đời, nghiên cứu rất tận tường. Học rất giỏi, học rất kỹ. Có thể tập bát học đó. Đó. Bát văn. Ái đạo là gì? Ái dĩ nhiên là thương rồi, đạo là đạo, bất cứ đạo nào. Thì bát văn ái đạo có nghĩa là cái người học rộng thương đạo. Ví dụ học đạo Phật rất nhiều thì đâm ra thương đạo Phật. Triết lý đạo Phật cao siêu, người đạo Phật hiền lành, cái lịch sử của đạo Phật bị tai rạn hay gì đó. Nói chung nhờ cái mình học nhiều, nghiên cứu nhiều, biết rộng cho nên thương đạo. Trong này có nhiều người được như vậy không? Chắc nhiều lắm chứ. Nhưng mà ở đây nói bát văn ái đạo, đạo tất năng hội. Cái người mà nghiên cứu kỹ về đạo, học rất giỏi về đạo, thương đạo như cái ông mình nãy nói, càng nghiên cứu càng thương Phật á. Đạo tất năng hội, đạo cũng chưa đủ, chưa hội đủ. Được, chưa phải cái yếu tố để hội đủ. À, chưa phải yếu tố để hội đủ. Nan hội khó, khó gặp, khó tập trung, khó quy tụ. Còn thủ chí phụng đạo, thủ chí giữ chí, giữ chí, giữ chí chí gì? Có phải chí trên đầu mình không? Là không, đằng này không còn chí con nào hết á. Chí đây là chí, chí hướng, chí hướng, chí hướng. Ví dụ một người Phật tử có cái chí hướng làm việc thiện, có cái chí hướng làm công quả, có cái chí hướng phát tâm làm cái này làm cái kia, có một chí hướng giúp người này giúp người nọ, cái chí hướng như, nói rõ hơn như cái nguyện vậy đó, cái quyết tâm vậy đó, mà mình luôn thủ, có nghĩa là ai nói mấy thì nói, ai làm gì thì làm, cũng không có lay chuyển, không có thay đổi, là thủ chí. Cũng như là chữ cho gọi là yên phận thủ, thủ thừa, nghĩa là thủ, thủ chí. Hay là ví dụ như mấy vị, xin lỗi quý vị mà phụ nữ mà người chồng mất đi, gọi là thủ, thủ, thủ tiết thờ chồng, là thủ tức là giữ tiết hạnh, thủ tiết. Đấy, thủ là giữ, thủ chí, thủ chí phụng đạo, gìn giữ cái chí hướng của mình luôn luôn quyết tâm, luôn luôn không thay đổi. Phụng đây là phụng sự, phụng sự đạo pháp, không phải bằng cái học, không phải bằng cái thương, mà bằng cái thủ chí kiên quyết gìn giữ không thay đổi, để mà phụng sự đạo. Ai nói gì, gặp khó khăn nào, gặp cám dỗ nào, gặp bất cứ cái gì cũng không có lay chuyển, thủ chí phụng đạo, thì cái đạo đó mới là, cái đạo đó mới là lớn, kỳ đạo thậm đại. Cái đạo đó đó, cái đạo mà mình phụng đó, cái đạo đó là kỳ đạo, là cái đạo đó đó, theo chữ nho, thậm đại, hết sức là lớn. Đó. Vậy thì muốn cái đạo mình mà lớn, không có nghĩa là to lớn, các chùa to lớn, mà đạo mình mà còn, đạo mình mà vững, đạo mình mà được phổ biến, truyền bá khắp mọi nơi, thì không phải là do học giỏi thương đạo, mà do cái gì? Thủ chí phụng đạo. Thủ chí phụng đạo. Đến đâu quý đạo hiểu, hiểu sơ sơ chưa? Hiểu sơ sơ chưa? Vậy thì không đợi gì mà học tới tiến sĩ Phật học. Không đợi gì học tới cử nhân thạc sĩ Phật học. Không đợi gì học tới kinh Đại Bát Niết Bàn Hoa Nghiêm đủ thứ, kinh Đại Thừa đủ thứ, mới có thể phụng đạo. Mà chỉ cần thủ chí. Thủ chí thì không, nói không phải là dốt, nhưng mà cũng không cần phải học cho quá hết, cho quá nhiều, cho quá kỹ. Cái học kỹ, học nhiều, học giỏi, đó chỉ là học thôi. Còn cái phụng đạo có nghĩa là hành, trong đó có cái hành, hành mới phụng được. Thành ra cái đạo mình to lớn, cái đạo mình phát triển, cái đạo mình được tiếng, đó là do cái thủ chí phụng đạo, chứ không phải do cái bát quan ái đạo. Có thể có nhiều vị viết hàng trăm quyển sách để mà phổ biến đạo Phật, cái điều đó cũng công đức lớn lắm. Nhưng mà nếu so những người thủ chí phụng đạo vẫn chưa bằng. Ngày xưa hai anh em của các vị Bồ Tát gọi là gì đó, Vô Trước Thế Thân đó, giỏi lắm, người Ấn Độ mà, thầy giỏi lắm. Nhưng mà viết ra không biết bao nhiêu sách. Một ông thì viết ca ngợi đức đạo Phật, một ông thì viết bài bác đạo Phật, mà hai ông đều có tài hết á. Ông bài bác cũng rất hay, mà ông khen ngợi cũng rất giỏi. Rồi thế gian người đời ấy, thì dĩ nhiên có sanh hai phe. Một phe thì theo cái ông bài bác, một phe thì theo cái ông ca ngợi. Không phải hai anh em tranh cãi, mà bây giờ thế giới độc giả đó, thành hai phe tranh cãi, búp chiến với nhau, tơ bờ hết á. Nhưng đến một giờ phút nào đó, ông em thấy rằng những điều mình nói là sai. Và những điều mình nói là sai thì không phải sai một mình mà sai cả một thế hệ, mà sai cả một lớp người. Ông em mới nói với ông anh, bây giờ tất cả sách của em viết, bây giờ đốt hết. Tội quá đi, truyền bá nhìn những điều sai lầm như thế này thì em xin đốt hết. Ông anh nói rằng giờ có đốt hết cũng không đốt được hết. Tại sao? Là cái những cuốn sách mà bằng giấy thì đốt được, chứ cái nó dính trong bụng người ta, nó hiểu sai lầm trong lòng người ta, làm sao đốt. Vậy thì em, ngày trước chính em viết những cuốn sách mà quỷ bán Đại Thừa, tại vì lúc đó đã hai cuốn khuynh hướng Đại Thừa, phát triển Đại Thừa, thì ngày trước em viết hàng trăm cuốn sách quý bán Đại Thừa là vì em chưa hiểu, chưa thấy, chưa biết. Đem cái trí của mình, trí non kém của mình viết bài bác một cách gì đó hết sức là tinh vi.